là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ 6 ngày 7 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao huân chương lao động hạng 3 và quyết định huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho huyện Thanh Oai.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh dự hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2021, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022.
Thành phố giao ban trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương.
Chương trình Xuân quê hương năm 2022 dự kiến được tổ chức vào 20 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 đã sụt giảm so với năm 2020.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhà vườn quất tứ liên canh cánh nỗi lo tìm đầu ra cho sản phẩm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên Hợp Quốc kêu gọi tái khởi động đàm phán phi hạt nhân hóa qua vụ phóng của Triều Tiên.
Mỹ, Nhật Bản thắt chặt quan hệ đồng minh thông qua hội nghị 2+2.
Trên 83 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng bởi điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15, chiều nay thảo luận trực tuyến dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh đến việc ổn định kinh tế vĩ mô là rất quan trọng, cần đặc biệt chú ý đến vấn đề lạm phát, vay nợ công, thâm hụt ngân sách nhà nước. Các ý kiến cũng đề nghị kiểm soát chặt gói hỗ trợ để tránh trục lợi từ chính sách. Các đại biểu nhận định năm 2021 là một năm đầy khó khăn thách thức, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Theo dự báo, nền kinh tế của nước ta sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới bởi diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19. Do đó, việc sớm triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với quy mô đủ lớn, kịp thời, phù hợp, có sức lan tỏa, tạo sự đột phá là yêu cầu cấp thiết hiện nay để giúp nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, tạo động lực tăng trưởng trong dài hạn. Thống nhất cao với các nội dung dự thảo nghị quyết của Quốc hội, các đại biểu cho rằng nội dung này là cần thiết và cấp bách để khơi thông lại mạch máu của nền kinh tế vốn đang bị tắc nghẽn do COVID-19, đồng thời thể hiện sự cam kết hành động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Theo các đại biểu, chúng ta phải có tâm thế để vượt qua dịch bệnh và toàn bộ chính sách của đất nước cần được thực hiện theo hướng này. Việc đảm bảo cân đối vĩ mô và an toàn hệ thống là yếu tố nền tảng. Cần đưa ra chính sách linh hoạt nhưng cũng cần thận trọng, quan tâm đến tính hiệu quả, khả thi của các gói chính sách, đề nghị chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để không xảy ra sai sót. Đại biểu Trần Quốc Tuấn, Đoàn Trà Vinh nêu ý kiến.
Tôi trân trọng đề nghị chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nội ngành để không xảy ra sai sót, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tránh các trường hợp lạm dụng trục lợi cá nhân, lợi ích nhóm như vụ việc đau lòng liên quan đến công ty Việt Á mới vừa xảy ra. Chúng ta hãy xem đó là bài học xương máu để cần nghiêm túc nhìn nhận để gìn giữ lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Cho rằng danh mục dự án không nên bao quát mọi lĩnh vực mà cần tập trung vào hai lĩnh vực, một số đại biểu đề nghị chính phủ cần cân nhắc và rà soát lại nguồn lực cho các dự án giao thông, cân đối và bố trí hợp lý nguồn vốn nhằm đáp ứng được khả năng thi công và giải ngân vốn trong từng giai đoạn. Đồng thời, cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Đồng tình với nhận định này, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Đoàn Hà Nội và đại biểu Lê Hoàng Anh, Đoàn Gia Lai đề nghị.
Tôi cho rằng cần tập trung vào hai lĩnh vực cụ thể, đó là những ngành nghề bị tác động nhiều nhất bởi dịch bệnh và thứ hai là những ngành nghề mà có ý nghĩa thúc đẩy tăng trưởng quan trọng nhất và trên cơ sở đó thì cần rà soát.
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của năm 2021 cũng như năm vừa qua, mặc dù là chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt nhưng nó vẫn chưa đạt được cái mục tiêu của Quốc hội yêu cầu và vẫn còn nguyên những cái hạn chế yếu kém trong giải ngân vốn đầu tư công. Thì tôi cho rằng là cần phải bổ sung vào nghị quyết của Quốc hội việc xử lý trách nhiệm của những người đứng đầu, đặc biệt người đứng đầu không hoàn thành cái việc giải ngân và chậm tiến độ đối với dự án.
Ngoài các giải pháp được quy định tại dự thảo nghị quyết, các đại biểu đề nghị cần ra soát bổ sung giải pháp về cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh việc rà soát, tháo gỡ các rào cản về thể chế, các quy định pháp luật còn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung nâng cao năng lực, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường xử lý kịp thời các công việc trên nền tảng trực tuyến, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đề nghị kiểm soát chặt gói hỗ trợ, tránh để trục lợi từ chính sách. Đại biểu Đoàn Thị Mỹ Hương, Đoàn Ninh Thuận nêu ý kiến.
Quy định chặt chẽ công tác giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động đầu tư công, quản lý, tài chính, nhà nước. Đây là các vấn đề rất quan trọng, không cần phải tốn nhiều kinh phí để đầu tư, nhưng rất cần thiết phải thực hiện để kịp thời tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn. Để đảm bảo đạt được mục tiêu phòng chống tham nhũng, tránh lợi dụng chính sách trục lợi, lợi ích nhóm, cần quy định đảm bảo cơ chế kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực trong thực hiện các nội dung của chương trình.
Chiều nay, Quốc hội cũng tiến hành thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.
Thưa quý vị, sáng nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả công tác và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ủy ban, đặc biệt giới thiệu về chương trình Xuân quê hương năm 2022. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho biết, cộng đồng người Việt Nam hiện có khoảng 5,3 triệu người sinh sống và làm việc ở trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với vai trò, vị thế và uy tín trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cả về nguồn lực kinh tế, nguồn lực tri thức và nguồn lực mềm. Nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, năm 2021, kiều bào đã quyên góp hơn 80 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở trong nước. Nhiều kiều bào tích cực hợp tác, chuyển giao công nghệ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch với trong nước. Theo Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 tăng 5,2% so với năm 2020, ước đạt 18,1 tỷ đô la Mỹ. Chương trình Xuân quê hương năm 2022 sẽ được tổ chức trên tinh thần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với các hoạt động mang tính truyền thống, trong đó chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, truyền thống và hiện đại cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ gốc Việt và nhiều nghệ sĩ trong nước. Dự kiến được tổ chức vào 20 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 và nền tảng kỹ thuật số, với mong muốn lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn, không khí ấm áp dịp Tết Nguyên đán 2022 đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Thưa quý vị, sáng nay, huyện Thanh Oai trang trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới, tổng kết các nhiệm vụ chính trị năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai trong xây dựng nông thôn mới. Nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai sẽ là nền tảng vững chắc để huyện phát huy sức mạnh nội lực, vững tin tiếp tục tập trung phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Song theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới chỉ là kết quả bước đầu. Huyện cần xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Từ đó tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển nhằm xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện tập trung thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17, tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng và an ninh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó, huyện Thanh Oai tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh, hiện đại, tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị huyện quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Từ đó phát động và triển khai các phong trào hướng về cơ sở, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó tạo sức lan tỏa trên địa bàn huyện. Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan khẳng định sẽ sớm triển khai các chương trình, kế hoạch để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại huyện Thanh Oai, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2022 với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm mới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 17 và tổng kết công tác mặt trận năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song năm qua, mặt trận các cấp đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố và chủ đề của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tập trung triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn thủ đô, đạt được kết quả đáng khích lệ. Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân cho công tác phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền và hàng hóa trị giá 1.582,31 tỷ đồng. Phát động ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em đến ngày 10 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã tiếp nhận ủng hộ trên 13 tỷ đồng tiền mặt và các thiết bị học trực tuyến trị giá hàng chục tỷ đồng, trao tặng 7.790 thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, thành phố và cơ sở về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của thủ đô và đất nước, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định:
trong những thành tích của thủ đô, bên cạnh sự lãnh đạo của thành ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành ủy, chủ động tổ chức triển khai những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn. Mặt trận các cấp thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của thành phố phát động, nhất là tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng chống dịch COVID-19, việc chăm lo Tết cho người nghèo, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.
Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong năm 2021, đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng khẳng định, cùng với hệ thống chính trị của thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong sự phát triển chung của thủ đô, là nơi hội tụ khối đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối bền chặt giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân thủ đô. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đưa ra một số vấn đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Tôi thống nhất rất cao với những giải pháp mà các đồng chí đã chủ động đề ra và đề nghị trong tổ chức thực hiện, quan tâm tập trung một số nhiệm vụ sau. Một là thực hiện chủ đề công tác của thành phố Hà Nội năm 2021, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần tiếp tục tăng cường hơn nữa chú trọng trong củng cố xây dựng khối đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân, tăng cường việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với hệ thống chính quyền các cấp để thực sự tạo sự đồng thuận trong xã hội, tập hợp được người dân và toàn thể tổ chức chính trị chung tay vào cuộc với sự phát triển chung của thành phố. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội thành phố lần thứ 17, 10 chương trình công tác lớn của thành ủy, đổi mới các hình thức tổ chức tuyên truyền vận động, sáng tạo phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tập hợp được toàn thể người dân và các đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng cùng chung tay vào cuộc với sự phát triển chung của thành phố.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề ra yêu cầu trước mắt, Xuân Nhâm Dần đang đến gần, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo, hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.
Những thông tin nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đẩy nhanh tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng theo quy định, thực hiện tiêm phòng mũi 3, làm tốt công tác quản lý, theo dõi, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà là những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng khi chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận, huyện, thị xã và xã phường thị trấn diễn ra sáng nay. Tuần qua, trung bình mỗi ngày Hà Nội đã ghi nhận 2.230 ca bệnh, tăng nhiều so với kỳ báo cáo trước, trong đó có đến 1/3 ca mắc tại cộng đồng và có xu hướng tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố đang được tổ chức quyết liệt, tỷ lệ bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong trong giới hạn được kiểm soát. Hiện nay, biến chủng Omicron là người nhập cảnh vào Việt Nam tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam đã ghi nhận nguy cơ biến chủng mới xâm nhập là rất lớn, cần theo dõi sát và sẵn sàng triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp.
Đánh giá cấp độ dịch hiện nay trên địa bàn thành phố là cấp độ 2 nên công tác phòng chống cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và thành phố, quyết tâm triển khai các giải pháp theo nghị quyết 128 của Chính phủ, thực hiện hiệu quả nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân. Chủ động công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đồng thời tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng chống dịch, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện tốt phòng dịch 4 tại chỗ, nâng cao năng lực điều hành quản lý, đảm bảo thông suốt, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tập trung nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở và tăng cường thành lập mới các trạm y tế lưu động, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ, ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, phải kiểm soát chặt người nhập cảnh, tăng cường giám sát, phát hiện biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng đặc biệt lưu ý đến việc xử phạt nghiêm với những trường hợp không tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc kinh doanh thuốc, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ đạo tại công văn số 1028 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng chống COVID-19. Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, tăng giá thuốc bất hợp lý. Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra thông tin về việc bán thuốc Monopiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội, làm rõ thông tin nêu trên, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc chưa có giấy phép lưu hành, không rõ nguồn gốc xuất xứ và báo cáo về Bộ Y tế ngay khi có kết quả.
Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, sáng nay, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thu ngân sách tại đầu tàu kinh tế là tâm dịch như Hà Nội đã cán đích ngoạn mục, vượt dự toán được giao đạt 111,3% dự toán pháp lệnh. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh năm nay đạt 118,4% dự toán pháp lệnh, tăng 18,5% so với năm trước. Điều này cho thấy cơ cấu nguồn thu đã có sự chuyển dịch theo hướng bền vững, qua đó góp phần quan trọng cân đối thu chi của thủ đô và đóng góp vào thành công chung của cả nước.
Diễn biến phức tạp kéo dài của dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến đời sống của người lao động. Điều này thể hiện rõ nét khi mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 đã sụt giảm so với năm 2020. Nếu như quý 3 năm 2021 đã chứng kiến mức thu nhập thấp nhất chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây, thì sang quý 4 năm 2021, mức thu nhập bình quân của người lao động đã được cải thiện hơn. Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 4 năm 2021 là 5,3 triệu đồng, tăng 139.000 đồng so với quý trước. Tuy nhiên, nếu so sánh cùng kỳ năm trước, thì quý 4 năm 2021 đã giảm 624.000 đồng. Tính cả năm 2021, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 5,7 triệu đồng, giảm 32.000 đồng so với năm 2020.
Mặc dù diện tích gieo trồng lúa của cả nước năm qua giảm khoảng 39,7 nghìn hectare, nhưng năng suất tăng gần 1,9 tạ trên 1 hectare so với năm 2020, nhờ đó đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước, chế biến, sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng lúa cả nước năm 2021 đạt trên 43,86 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với năm 2020. Sản xuất lúa tiếp tục xu hướng tăng tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao lên trên 77% để nâng cao giá trị, thương hiệu hạt gạo Việt. Tỷ trọng gạo chất lượng cao chiếm trên 89% gạo xuất khẩu đã góp phần nâng giá gạo xuất khẩu bình quân từ 496 đô la Mỹ trên một tấn năm 2020 lên trên 503 đô la Mỹ trên một tấn năm 2021. Dự báo xuất khẩu gạo năm 2021 đạt trên 3,27 tỷ đô la Mỹ.
Thời gian gần đây, giao dịch không tiền mặt đã tăng mạnh, trong khi giao dịch rút tiền mặt qua ATM lần đầu tiên giảm. Điều này cho thấy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang gia tăng. Theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia, tổng số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống NAPAS trong năm 2021 tăng 94% về số lượng giao dịch và 131% về giá trị giao dịch so với năm 2020. Đặc biệt, giao dịch rút tiền mặt ATM xử lý qua hệ thống NAPAS trong năm 2021 lần đầu tiên giảm âm 5%. Những con số phần nào cho thấy nỗ lực của ngành ngân hàng trong việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong kỷ nguyên số.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thời điểm này, các nhà vườn trồng quất cảnh Tứ Liên, Hà Nội đang tập trung hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng trước khi bán cho khách hàng trưng Tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhà vườn vẫn canh cánh nỗi lo tìm đầu ra cho sản phẩm. Đứng trước nỗi lo về đầu ra cho sản phẩm, nhiều nhà vườn đã tìm nhiều cách thức. Việc chuyển sang hình thức bán hàng online, livestream giới thiệu sản phẩm xem ra đang mang lại hiệu quả. Khách hàng không cần tới tận vườn vẫn có thể mua được quất chơi Tết. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ai cũng phải chi li hơn trong việc mua sắm Tết, nên việc tiêu thụ hàng hóa chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Người trồng quất, trồng cây cảnh cũng đang thấp thỏm. Mong sao trong thời gian tới dịch bệnh được kiểm soát tốt, thêm vào đó là sớm có giải pháp hỗ trợ giúp người nông dân giải quyết đầu ra sản phẩm và giảm thiểu các thiệt hại.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho rằng vụ phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng càng cho thấy sự cần thiết phải nối lại đàm phán ngoại giao về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Các nguồn ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp kín trong ngày 10 tháng 1 để thảo luận vụ phóng hôm 5 tháng 1 mà Triều Tiên tuyên bố là thử tên lửa siêu thanh.
Cuộc họp diễn ra theo đề nghị của Mỹ, Anh, Pháp cùng Ireland và Albania. Đề nghị trên được đưa ra một ngày sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đã quan sát thấy một vật thể phóng không xác định, được cho là một tên lửa đạn đạo do Triều Tiên bắn ra hướng về phía biển Nhật Bản.
Sáng nay, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành hội nghị trực tuyến với mục đích thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng minh. Đây là cuộc họp an ninh đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, hội nghị 2+2, kể từ khi Thủ tướng Kishida Fumio nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. Tại hội nghị này, hai bên thảo luận về cách thức thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực không gian và an ninh mạng, cũng như bàn về vấn đề chia sẻ giữa các lực lượng Mỹ và lực lượng phòng vệ của Nhật Bản trong bối cảnh Tokyo cân nhắc các lựa chọn trước khi xem xét việc điều chỉnh chiến lược an ninh quốc gia vào cuối năm nay.
Thế giới trong tuần trước ghi nhận tổng cộng 9,5 triệu ca mắc COVID-19 mới khi biến thể Omicron lây lan mạnh tại các nước. Số ca nhiễm đã tăng tới 71% so với tuần trước đó, mức tăng được Tổ chức Y tế Thế giới WHO ví như sóng thần Omicron. Tuy nhiên, cũng có thêm thông tin tích cực về dịch bệnh khi số ca tử vong trong tuần giảm, phần nào cho thấy độc lực của Omicron thấp hơn so với các biến chủng trước đây.
Những ngày này, trên 83 triệu người trên khắp nước Mỹ sẽ phải trải qua điều kiện mùa đông khắc nghiệt trong tuần này. Trong khi đó, các cơn bão dự kiến sẽ tạo ra lượng tuyết dày hơn bắt đầu từ đêm thứ Năm ở giữa Đại Tây Dương trước khi đi qua vùng Đông Bắc từ Pennsylvania đến Boston. Trận tuyết rơi nhiều nhất dự kiến sẽ xảy ra trong giờ cao điểm vào ngày thứ Sáu, trong đó cơn bão có thể tạo ra tuyết dày tới hơn 60cm ở một số khu vực và sức gió lên tới 40 dặm trên một giờ, có nghĩa là hơn 64 km trên một giờ.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. FIFA đã công bố trọng tài điều khiển các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022. Cụ thể, trọng tài điều khiển trận đấu Australia với đội tuyển Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 là ông Ko Hung Jin, người Hàn Quốc. Hai trợ lý gồm trọng tài Jun Jae-yeon và Park Sang-jin. Trọng tài thứ tư là ông Kim Woo-sung. Trọng tài điều khiển VAR ở trận này là ông Kim Yong-hok. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu đều là người Hàn Quốc. Trong khi đó, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Trung Quốc tại Mỹ Đình vào ngày 1 tháng 2, tức mùng 1 Tết. Vua áo đen là ông Nawab Kayat. Vì vua áo đen này được đánh giá là một trọng tài giỏi, đạt ấp trọng tài FIFA từ năm 2008. Các trợ lý trọng tài là Saman Mohamed Jafar Mohamed và Abdullah Mohsen, người Bahrain. Trọng tài thứ tư là ông Saray Mohanak Qasim Eses, người Iraq. Trọng tài phụ trách phòng VAR là Taqui Arafari, người Singapore. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hồi quân trở lại vào ngày 13 tháng 1 tới đây để chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. AS Roma có chuyến làm khách đến sân AC Milan tại vòng 20 Syria. Bước ngoặt của trận đấu tới ngay từ phút thứ 8 khi VAR xác định Tammy Abraham dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và Oliver Giroud đã ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m. Đội chủ nhà nhân đôi cách biệt ở phút 17 với pha lập công của Junior Messias. Đến phút thứ 40, Lorenzo Pellegrini có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho AS Roma. Chiến thắng 3-1 của AC Milan được ấn định sau pha phản công ở phút 81 của Rafael Leao. Kết quả này giúp AC Milan có 45 điểm và tạm thời thu hẹp cách biệt với ngôi đầu của Inter Milan xuống còn 1 điểm. Phía bên kia chiến tuyến, AS Roma tiếp tục đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A với 32 điểm và kém vị trí dự Champions League của Atalanta 6 điểm, cũng như thi đấu nhiều hơn một trận. Ở trận đại chiến giữa Juventus và Napoli, đôi bên cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. Dry Mentens mở tỷ số cho Napoli với cú sút hiểm hóc ở phút 23. Federico Chiesa gỡ hòa cho Juventus sau nỗ lực cá nhân ở phút 54. Với kết quả này, Napoli tiếp tục đứng thứ 3 với 40 điểm, kém AC Milan 5 điểm và kém Inter Milan 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Juventus đứng thứ 5 với 35 điểm, kém vị trí top 4 của Atalanta 3 điểm và chơi nhiều hơn một trận.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, các tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, mưa nhỏ rải rác, trời rét, rét đậm trong các ngày 11 đến ngày 13 tháng 1. Khu vực Hà Nội từ đêm mùng 6 đến mùng 9 tháng 1, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác, đêm và sáng trời rét, riêng ngày mùng 9 tháng 1 trời rét, từ ngày mùng 10 đến ngày 16 tháng 1 có mưa vài nơi, riêng đêm mùng 10 đến ngày 11 tháng 1 và khoảng 1-2 ngày cuối có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét trong các ngày 11 đến 13 tháng 1. Những ngày khác, đêm và sáng trời rét. Phía Tây Bắc Bộ từ đêm mùng 6 đến mùng 9 tháng 1 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ ngày mùng 10 đến ngày 16 tháng 1 có mưa vài nơi, riêng đêm mùng 10 đến ngày 11 tháng 1 và 1-2 ngày cuối có khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, có nơi rét đậm trong các ngày 11 đến ngày 13 tháng 1, những ngày khác đêm và sáng trời rét. Phía Đông Bắc Bộ từ đêm mùng 6 đến mùng 9 tháng 1 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng đêm mùng 6 đến sáng ngày mùng 7 và đêm mùng 8 đến sáng ngày mùng 9 có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày mùng 9 tháng 1 trời rét. Từ ngày mùng 10 đến ngày 16 tháng 1 có mưa vài nơi, riêng đêm mùng 10 đến ngày 11 tháng 1 và khoảng 1 đến 2 ngày cuối có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm trong các ngày 11 đến ngày 13 tháng 1, những ngày khác đêm và sáng trời rét.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, các phát thanh viên Thu Thảo, Thùy Linh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.